Chương 7: Mục đích và niềm đam mê. Xác định mục đích và đam mê trong đời. Mỗi chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích sống độc đáo và riêng biệt. Tất cả chúng ta có mặt trên đời đều có một lý do, và chúng ta ở đây là để phục vụ người khác. Chúng ta giống như những tế bào trong một cơ thể, mỗi người thực hiện một chức năng riêng của mình và tất cả cùng tập trung phục vụ mục đích tồn tại của một tổng thể. Mục đích sống không chỉ biểu hiện con người thực sự của bạn, món quà mà bạn dành tặng thế giới, mà còn cho biết thế giới cần điều mà bạn có thể mang lại. Khi bạn sống có mục đích, bạn sẽ tìm được sự thỏa mãn và niềm vui lớn hơn trong mọi việc bạn làm. Vũ trụ sẽ hỗ trợ cho bạn trong mọi nỗ lực của bạn khi bạn sống đúng với mục đích, đam mê và cái tôi thực sự bên trong bạn. Mục đích sống là sống có mục đích. Richard Nader. Vậy nên, bạn cần phải dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn con người mình, xác định mục đích, sứ mệnh của riêng bạn. Tốt nhất là bạn nên làm điều này thông qua việc suy ngẫm, cầu nguyện và thiền định. Nhưng cũng có một vài việc bạn có thể làm ngay bây giờ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chấp nhận một sự thật rằng là không có cái gọi là ngẫu nhiên, và rằng bạn có mặt trên hành tinh này là vì một lý do. Bạn có một mục đích cần phải đạt được trong cuộc sống và trên thế giới này. Sự đóng góp của bạn là một điều vô cùng quý giá. Hầu hết chúng ta không thực sự biết rõ mục đích của mình là cái gì. Chúng ta chưa thực sự dành thời gian để nghiên cứu tâm hồn mình và khám phá ra tiếng gọi thực sự thôi thúc mình. Những tờ hóa đơn, những trọng trách và công việc đã làm cho chúng ta đi chệch hướng. Thậm chí chúng ta có quá ít thời gian rảnh để tìm hiểu xem chúng ta thực sự thích điều gì. Đây là một sự thỏa hiệp với con người thực sự của bạn và với điều mà bạn có thể mang lại cho thế giới này. Bạn cần phải dành ưu tiên cho việc khám phá sứ mệnh thực sự trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không thể sống hết với tiềm năng đầy đủ của mình, hay không thể đóng góp cho toàn bộ khả năng của bạn, hay không thể đóng góp toàn bộ khả năng của bạn trừ khi bạn sống có mục đích. Đam mê thật sự của bạn cần phải giống như hơi thở, nó là điều tất nhiên. Đam mê thật sự của bạn cần phải giống như hơi thở, nó là điều rất tự nhiên. Oprah Winfrey. Và đây là cách mà nó vận hành. Trong cả cuộc đời của mình, bạn nhận được rất nhiều mối dẫn tới mục đích của sự sống. Bạn có tài năng, sức mạnh và đặc trưng riêng có của bạn. Bạn được sinh ra là để sử dụng chúng. Những điều mang lại cho bạn niềm hạnh phúc tột cùng trong đời khiến bạn thấy mình thực sự sống là một mối khác liên quan tới mục đích. Tóm lại, rất đơn giản, bạn được sinh ra để làm những điều mang lại cho bạn sự say mê, và tài năng của bạn được xem là đóng góp của bạn cho thế giới này. Cuộc sống có mục đích, có dự định sẽ vinh danh và nuôi dưỡng tinh thần của bạn ở cấp độ cao nhất, đồng thời đóng góp cho thế giới xung quanh bạn. Xác định mục đích của bạn, hãy dành một khoảng thời gian yên lặng, tĩnh mịch để gạt bỏ những điều khiến bạn sao lãng khỏi tâm trí. Những thủ thuật dưới đây được xem là hợp lý để bắt đầu quá trình xác định mục đích của bạn. Nhưng bạn cũng sẽ muốn trả lời những câu hỏi này từ nơi sâu thẳm hơn trong ý thức của bạn thông qua những lời cầu nguyện hay việc thiền định. Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả những lần trong đời bạn cảm thấy mình thực sự có được niềm vui sống. Những lần mà tôi thực sự thấy mình có được niềm vui sống. Hãy xem thật kỹ danh sách này và hãy tự hỏi mình xem những trải nghiệm đó có điều gì chung không. Hãy ghi nhớ điều đó. Yếu tố chung đó chính là dấu hiệu cho biết điều gì có thể mang lại cho bạn niềm vui, và điều gì mang lại niềm vui cho bạn sẽ là dấu hiệu cho bạn biết mục đích sống của bạn là gì. Bây giờ, bạn hãy đọc lại những câu sau và viết lại câu trả lời của mình. Mình có năng khiếu tự nhiên nào? Mình có tài năng và kỹ năng gì? Mình thích làm gì? Khi nào mình thấy mình sống có ý nghĩa nhất? Mình tha thiết điều gì? Điều gì khiến mình thấy thích thú nhất trong cuộc đời? Khi nào mình cảm thấy bản thân mình tốt nhất? Điểm mạnh nhất của mình là gì? Mình có đặc trưng gì? Những người khác nói mình thực sự giỏi điều gì? Mình thích tương tác với mọi người như thế nào? Mình sẽ thay đổi điều gì trên thế giới nếu mình có thể? Điểm đặc trưng chung của những câu trả lời cho những câu hỏi trên của bạn là gì? Những câu trả lời này có điểm chung nào với danh sách mà bạn liệt kê lúc trước hay không? Thông qua việc cầu nguyện và thiền định, hãy hỏi lại mình những câu hỏi này để xác định rõ hơn, để có được sự chỉ dẫn và để được truyền cảm hứng. Những câu hỏi này cũng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng tốt nhất những bài tài năng của mình, những nơi mang lại niềm vui cho bạn, để bạn không những có thể kiếm sống mà còn có thể mang lại lợi ích cho cả thế giới này. Bây giờ, bạn hãy lấy câu trả lời cho những câu hỏi này và danh sách lúc trước hợp nhất lại với nhau thành 2 hoặc 3 câu hoàn chỉnh. Đó chính là quá trình xác định mục đích sống của bạn. Lời khẳng định sứ mệnh cá nhân, lấy căn cứ trên cơ sở con người thực sự cùng với những tài năng, năng khiếu, sở thích, đam mê của riêng bạn. Và mục đích sống của tôi. Viết ra mục đích sống của mình nghĩa là bạn đang xác định mình là ai, bạn muốn là ai và bạn muốn thể hiện mình như thế nào trong thế giới này. Giờ bạn hãy mở rộng tâm trí và trái tim mình để đón nhận những khả năng vốn dĩ đã tồn tại. Hãy lắng nghe câu trả lời và đáp lại lời cầu nguyện của bạn, và hãy nhận biết những ý tưởng, sự truyền cảm hứng và những cơ hội tự chúng xuất hiện. Mọi việc sẽ dần hé lộ trước mắt bạn đúng như chúng phải thế, và trong khung cảnh thời gian có thể đảm bảo mang lại cho bạn điều tốt nhất. Hãy lắng nghe theo những suy nghĩ, những ý tưởng sáng tạo, và hãy biết mơ cao, mơ xa. Bạn chưa cần phải biết cách chính xác để biến lời khẳng định về sứ mệnh của bạn thành hiện thực. Một khi bạn xác định được mục đích của mình, bạn chỉ cần cởi mở để đón nhận những khả năng khác nhau, chúng sẽ tự tìm tới với bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy đặt ra mục tiêu đòi hỏi bạn phải suy nghĩ, giải phóng năng lượng và truyền cảm hứng cho hy vọng của bạn. Andrew Carnegie. Bất kỳ khi nào bạn làm điều bạn thấy thích và thiết tha, vũ trụ sẽ tự động tương tác với bạn thông qua luật hấp dẫn và hỗ trợ bạn bằng mọi cách. Hãy tưởng tượng cuộc sống và công việc của bạn ngập tràn niềm đam mê, mục đích và ý nghĩa. Hãy tưởng tượng xem là được làm điều bạn thích sẽ tốt biết bao, sẽ vui biết bao, sẽ kiếm ra tiền và tạo ra sự khác biệt lớn lao thế nào trong thế giới này. Người thành công và hạnh phúc nhất là người có thể xoay sở để thiết kế sự nghiệp và hoạt động của mình dựa trên tài năng và đam mê của họ trong cuộc sống. Làm như vậy, họ đã và đang hấp dẫn tất cả những ý tưởng, nguồn vui, con người, tiền bạc cần có để tạo ra một cuộc sống như họ mơ ước. Họ đã tạo ra được rung cảm tương thích với niềm vui, sự giàu có trong cuộc sống bằng cách xác định mục đích sống, tin tưởng vào những giấc mơ và tự tin hướng tới mục tiêu khát khao của họ. Hãy bắt đầu sống có ý thức và có mục đích. Mọi điều bạn làm, mọi hoạt động bạn tham gia đều cần tương thích với niềm vui, cái tốt thực sự và sứ mệnh của bạn. Đừng kìm hãm tài năng, năng khiếu của bạn thêm nữa. Cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích là cuộc sống thỏa mãn ở mọi cấp độ. Làm việc để vui vẻ, sống cũng để vui vẻ và thế giới cần điều mà bạn mang lại. Bạn được sinh ra trên thế giới này vì một lý do và bạn cần phải bắt đầu vinh danh lý do đó. Hãy để mọi việc bạn làm đều bắt đầu từ mục đích, từ đam mê của bạn và bạn sẽ được trải nghiệm và hấp dẫn hạnh phúc, sự giàu có, thành công thực sự. Hãy tạo ra cuộc sống ngập tràn niềm đam mê và ý nghĩa. Hãy tạo ra cuộc sống có mục đích. Hãy nghe theo hạnh phúc, niềm vui sướng nhất của bạn. Chỉ có một đặc tính mà con người cần phải có để giành được chiến thắng, đó là xác định mục đích, nhận biết điều đó và họ muốn và khát khao cháy bỏng để có được nó. Napoleon Hill. Chương 8. Xác định ước mơ. Ước mơ của bạn là gì? Hãy nghĩ thật kỹ xem, bạn muốn tạo ra điều gì cho cuộc sống này? Hãy cân nhắc từng lĩnh vực. Hãy cân nhắc từng lĩnh vực một trong số rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống và tập trung vào những gì bạn muốn chứ không phải những thứ bạn không muốn. Hãy gắn kết với con người thực sự bên trong, với những ước mơ, mục tiêu và khát khao chân thành của bạn. Hãy tôn trọng chúng và đừng cảm thấy sợ hãi, xấu hổ hay phải kiềm chế bất cứ điều gì. Chúng thuộc về bạn và chỉ riêng bạn mà thôi. Tuy nhiên, bạn phải xác định và sắp xếp chúng theo một trật tự để tiến hành thực hiện theo những tuần tự, những gì mà mình thực sự mong muốn. Bạn xứng đáng có được bất cứ thứ gì bạn thực sự mong muốn trong đời mình và tất cả những ước mơ ấy của bạn đều có giá trị nếu chúng quan trọng đối với bạn. Dù ước mơ của bạn có là một tình yêu lãng mạn, một chiếc ô tô mới, một kỹ năng mới, một kỳ nghỉ hay một sự ổn định về tài chính thì cũng đều đáng để trân trọng như nhau. Và dù sao thì, trái với quan điểm bình thường, mơ ước được giàu có chẳng có gì là sai trái cả. Với một tài khoản lớn hơn ở ngân hàng, bạn có thể làm được rất nhiều việc tốt và có thể có ích trên thế giới này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng bạn phải cho đi thì mới được nhận lại và bạn luôn phải giữ mục đích ban đầu của mình. Những ước mơ và khát vọng phải thắp lên được niềm đam mê trong con người của bạn. Niềm đam mê này không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn đạt được những mơ ước của mình mà nó còn truyền một tần số rung động ra thế giới và tất nhiên là vũ trụ sẽ đáp lại tần số rung động ấy thông qua luật hấp dẫn. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Vậy nên đừng hạn chế hay kiểm duyệt tầm nhìn tương lai của mình. Bạn phải có lòng tin vào bản thân mình. Bạn phải tin rằng bạn xứng đáng được coi trọng. Hãy liên kết tất cả những hành động, ước mơ, mục tiêu và khát vọng của bạn với mục đích cuộc đời của bạn. Hãy tự quyết định xem tương lai của chính bạn thực sự sẽ ra sao. Chúng ta phải có một giấc mơ nếu chúng ta muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực. Dennis Wesley. Khi xác định mục tiêu và ước mơ của mình, bạn phải cân nhắc đến 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống dưới đây. 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Mục đích cá nhân là những thứ bạn muốn làm, muốn trở thành hay muốn có. Các mối quan hệ là bạn bè, gia đình, người yêu, đồng nghiệp. Sức khỏe và cơ thể là khỏe mạnh, vừa vặn, dáng đẹp, v.v. Sự nghiệp và học vấn là công việc, là trường học, mục tiêu và sự nghiệp, v.v. Giải trí là thể thao, là các thú vui, thư giãn và các kỳ nghỉ, v.v. Tài chính, thu nhập, khoản tiết kiệm và các khoản đầu tư, đóng góp là những hoạt động từ thiện và dịch vụ cộng đồng. Bạn có chút ý niệm nào về những mục tiêu cá nhân hay khát vọng thực sự của bạn hay không? Bạn có nói được mục đích của cuộc đời của bạn là gì không? Bạn muốn làm gì? Bạn đam mê điều gì? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn đi tới đâu? Và bạn có thể mang lại cho người khác những gì? Và mục đích của bạn là gì? Thật không may, hầu hết tất cả mọi người trong số chúng ta đều dành rất ít thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi đó. Chúng ta quá bận bịu với những công việc hàng ngày nên chẳng thể có thời gian dành cho chúng. Chúng ta chỉ nhớ và quan tâm đến những thứ không tốt và những thứ chúng ta phải phàn nàn. Vì vậy, chúng ta biết rất rõ về những thứ chúng ta không muốn, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến những thứ chúng ta muốn. Trước hết, bạn phải biết rõ những ước mơ và khát vọng của bạn nếu muốn hấp dẫn những gì bạn muốn có trong cuộc sống đến với bạn. Những người không biết chính mình muốn đi về đâu, làm sao có thể tới đích được? Seneca. Hãy thử lấy một ví dụ như thế này. Khi bạn vào một quán cà phê Starbucks ở gần nhà và muốn gọi một suất đồ uống, bạn sẽ nói: tôi không muốn dùng trà, hay tôi không muốn dùng espresso, hay tôi không muốn dùng một cách cappuccino. Tất nhiên là bạn sẽ không nói như vậy rồi. Bạn sẽ gọi rõ ràng và rành mạch rằng bạn muốn tách cà phê mocha, không béo, thêm một chút sô-cô-la và kem phủ, và chắc chắn là bạn sẽ nhận được phần đồ uống chính xác như bạn đã gọi. Để hòa hợp với luật hấp dẫn, bạn phải gọi những yêu cầu trong cuộc sống của bạn một cách chính xác. Bạn cần phải xác định thật rõ ràng và cụ thể mục tiêu của mình. Bạn đừng để bất cứ thứ gì tình cờ cản trở con đường của bạn. Bạn phải tạo ra tương lai của mình bằng cách xác định thật rõ ràng mục tiêu và ước muốn của chính bạn. Điểm mấu chốt ở đây là nếu bạn không biết chính xác bạn muốn gì, làm sao bạn có thể trông mong vào việc bạn có được nó? Vậy nên, bạn bắt buộc phải quyết định xem bạn thực sự khao khát điều gì trong cuộc sống này. Hãy viết nó ra và tìm hiểu thật kỹ càng về nó. Bạn phải biết rõ ràng ước mơ của mình trước khi bắt đầu thực hiện nó. Hãy giữ nó trong tâm trí bạn cho đến khi nó trở thành một phần con người của bạn. Les Brown. Tạo lập danh sách ước mơ. Danh sách những ước mơ sẽ là những cái nhìn tổng quát và toàn diện về ước mơ, mục tiêu, khát vọng của bạn. Nó đại diện cho những thứ bạn muốn trở thành, muốn làm và muốn có, muốn đạt được trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sau này bạn có thể ưu tiên cho một số ước mơ dành cho danh sách này và tập trung sự chú ý của bạn vào những lĩnh vực nhất định. Nhưng bây giờ, tốt nhất là bạn hãy cứ tiếp tục và nhìn vào tổng thể. Bạn sẽ tìm thấy một vài mẹo rất hữu ích cho bạn trong quá trình xác định mục tiêu và nhận ra những ước mơ của mình. Mẹo đầu tiên đó là biểu đồ, đó là tạo ra biểu đồ chữ T. Biểu đồ này, hãy xem ví dụ chúng tôi đưa ra dưới đây, là một cách rất hiệu quả giúp bạn nhận ra những gì bạn muốn có trong cuộc sống của mình bằng cách nhìn vào những thứ mà bạn không muốn. Hãy suy nghĩ về một trong 7 lĩnh vực chủ yếu của cuộc sống của bạn. Hãy đưa ra một chủ đề hay một lĩnh vực bất kỳ nào như sự nghiệp, mục tiêu cá nhân hay các mối quan hệ và việc quyết định xem cụ thể lĩnh vực trong lĩnh vực đó là gì. Chẳng hạn như trong các mối quan hệ, bạn có thể tập trung vào chủ đề người yêu lý tưởng của tôi và hãy bắt đầu viết ra những gì bạn không muốn về người yêu lý tưởng của bạn vào một cột. Sau đó ở cột bên kia, hãy chuyển sang viết những câu có ý ngược lại và đó chính là điều bạn muốn. Tôi gợi ý là bạn nên lập ra một biểu đồ chữ T cho mỗi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn và liệt kê những thứ bạn không muốn ở phía bên trái và những thứ bạn muốn ở phía bên phải trong danh sách dưới đây. Đây là một ví dụ về việc bắt đầu xác định ước muốn của mình bằng cách nhận ra những gì bạn không muốn. Bằng cách nhận ra những gì bạn không muốn trước, việc nhìn lướt qua những thứ bạn không muốn thường sẽ rất hữu ích cho bạn. Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ kiểu này. Chủ đề các mối quan hệ, người yêu lý tưởng của tôi. Tôi không muốn một người xem TV suốt cả ngày, những ngày cuối tuần. Tôi muốn một người thích cuộc sống sôi động. Tôi không muốn một người nghiện rượu và thuốc lá. Tôi muốn một người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi không muốn một người nóng tính và vũ phu. Tôi muốn một người biết cảm thông. Hãy dùng các biểu đồ dưới đây cho từng lĩnh vực trong 7 lĩnh vực chủ yếu của cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn xác định rõ mục tiêu và mong muốn của mình. Khi bạn đã hoàn thành những biểu đồ này, hãy quay lại và bỏ qua các cột bên trái của biểu đồ. Từ giờ, bạn chỉ sử dụng cột bên phải và tập trung vào những thứ bạn muốn có trong cuộc sống. Bạn không cần phung phí sự chú ý và năng lượng của mình vào cột bên trái thêm một lần nào nữa. Dù sao thì bạn hoàn toàn có thể làm được hành động đơn giản đấy, bỏ qua những thứ bạn không muốn và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt. Khi hoàn thành, hãy tách danh sách những thứ bạn không muốn sang một danh sách riêng. Bạn có thể dùng danh sách ước mơ mà chúng tôi để nó sẵn dưới đây hoặc một mảnh giấy riêng biệt khác. Hãy nhớ viết những ước mơ và mục đích của bạn thành những câu hoàn chỉnh và trừ một vài chỗ trống cho phần mở rộng. Đây là điểm xuất phát trong danh sách ước mơ của bạn. Hãy điền vào những trang dưới đây và bạn đã tiến một bước gần hơn để đạt được những ước mơ ấy. Sức mạnh. Sự rõ ràng là sức mạnh. Books Minister Fuller. Trong quá trình lập danh sách những ước mơ của mình, bạn sẽ muốn chúng thật rõ ràng và tỉ mỉ. Chẳng hạn, như bạn sẽ không mơ ước có được căn nhà trong mơ của bạn và rồi nhận ra rằng bạn không có khả năng trả các khoản nợ vì bạn quên